Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay đến bài thứ 54. Thần lẽ thật. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 16 từ câu 1 đến câu 15. Tiếp tục phần học những lời dạy sau cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Tức là các phần Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng từ chương 14 đến chương 16. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đồ có liên quan đến công việc hay nhiệm vụ của Đức Thánh Linh. Chúa nói, ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại, giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng, thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Do vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng, Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Chúa Giêsu nói trước về việc các môn đệ sẽ bị bắt bớ trong các câu 1 và câu 4 với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai. Xin cho ví dụ về một người chém giết các môn đệ Chúa mà tưởng rằng như vậy là hầu việc Chúa. Câu hỏi thứ ba. Các môn đệ đã từng hỏi Chúa là Chúa đi đâu? Chương 13 câu 36 và chương 14 câu 4. Tại sao Chúa lại nói, trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng, thầy đi đâu? Theo câu thứ năm. Câu hỏi thứ tư. Xin kể ra ba nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh được mô tả trong các câu 8 đến câu 15. Nhiệm vụ thứ nhất từ câu 8 đến câu 11. Nhiệm vụ thứ hai từ câu 12 đến câu 13. Và nhiệm vụ thứ ba từ câu 14 đến câu 15. Câu hỏi thứ năm. Xin kể ra một vài kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh trong đời sống của bạn. Bốn câu đầu của chương 16 nối tiếp ý Chúa Giêsu trong phần cuối của chương 15. Đây là những giây phút cuối cùng khi Chúa còn ở với các môn đệ. Chúa nói trước cho họ. Thứ nhất, về những khó khăn mà các môn đệ của Ngài sẽ phải đương đầu. Thứ nhì, Chúa nói về thời điểm, về nơi đi và lý do Chúa sẽ phải xa lìa các môn đồ. Thứ ba, Ngài cũng bảo đảm rằng họ sẽ không bị bỏ mặc vì Đức Thánh Linh sẽ đến. Chúa nói trước những điều này để họ không vấp phạm, theo câu 1, và họ nhớ rằng mình đã được báo trước, theo câu 4. Bất cứ việc gì nếu được báo trước hay cảnh cáo trước, chúng ta sẽ dễ đề phòng, đồng thời cũng không ngạc nhiên và sẽ có những phản ứng thích hợp. Chúa báo trước để đức tin của các môn đệ không nao núng. Người theo Chúa thường được hứa là sẽ nhận được phước, nhưng ít người cảnh cáo cho họ biết rằng họ sẽ gặp khó khăn và gian khổ. Vì vậy, khi gặp khó khăn, họ dễ nản lòng và vấp phạm, nghĩa là bỏ Chúa. Cho nên, khi hướng dẫn người khác theo Chúa, chúng ta cần nói cho họ biết trước về những khó khăn họ sẽ phải chịu vì làm tín đồ của Chúa. Chính chúng ta cũng cần nhắc mình rằng, theo Chúa chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta không nên ngạc nhiên và nản lòng. Những sự bắt bớ mà Chúa nói trước cho các môn đệ đã thật sự xảy ra cho họ. Chẳng hạn như khi Phi-e-rơ và Giăng chữa lành cho người què trong sách Công Vụ đoạn 3 và đoạn 4. Họ đã gặp sự khó khăn từ các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Điều Chúa nói, khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời, trong câu 2 phần B, đã thành sự thật khi Saul, tức là Phao-lô, bắt bớ hội thánh. Sách Công Vụ đoạn 8 và đoạn 9. Điều Chúa nói chẳng những giúp cho các môn đệ của Chúa biết đề cao cảnh giác và vững lòng, nhưng mặt khác cũng nhắc chúng ta nhớ rằng hăng hái vì công việc Chúa là điều tốt, nhưng nếu không theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta có thể làm cản trở công việc Chúa. Luật sư Gamaliel đã có một lời khuyên rất thiết thực về vấn đề này trong Công Vụ chương 5, câu 34 đến 39, khi ông nói, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này, vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Ít nhất là hai lần, các môn đệ của Chúa đặt câu hỏi về sự ra đi của Ngài. Trong chương 13 câu 36 và chương 14 câu 5. Tuy nhiên, họ chỉ hiểu việc Chúa đi theo ý nghĩa hạn hẹp, đi từ một địa điểm này đến một địa điểm khác. Họ không biết rằng Chúa sắp phải chịu chết, và sự ra đi của Chúa có nghĩa là Chúa sẽ về với Đức Chúa Cha. Lời nói của Chúa trong câu 5 và 6 hàm ý rằng, ta sắp trở về với Đức Chúa Cha, nhưng các con không đặt vấn đề ta đi đâu. Các con chỉ buồn khi nghe ta sắp từ giã các con mà thôi. Và rồi Chúa cho thấy lợi ích của việc ra đi của Chúa. Lợi ích đó là đấng yên ủi sẽ đến với họ. Theo câu 7, chúng ta đã biết đấng yên ủi là ai khi đọc Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16. Trong phần này, Chúa Giê-xu cho thấy ba nhiệm vụ của đấng yên ủi, tức là Chúa Thánh Linh như sau. Thứ nhất, đối với thế gian, Chúa Thánh Linh cáo trách, theo các câu 8 đến 11. Ba điều Thánh Linh cáo trách người ta là trước hết cáo trách về tội lỗi. Chúa Giê-xu cho thấy tội căn bản là lòng vô tín, chính vì thiếu lòng tin nơi Chúa mà nảy sinh những tội lỗi khác. Thứ nhì, Chúa Thánh Linh cáo trách về sự công bình, liên hệ giữa sự công bình và việc Chúa Giê-xu đi về với Đức Chúa Cha trong câu 10 có thể hiểu như sau. Chúa Giê-xu trở về với Đức Chúa Cha chứng tỏ công tác của Chúa đã hoàn tất. Chúa giáng sinh, chịu chết chuộc tội cho nhân loại, Ngài sống lại và về trời, chứng tỏ sự công bình mà Đức Chúa Trời đòi hỏi đã được hoàn tất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Thánh Linh sẽ làm cho người đời ý thức về điều đó. Và thứ ba, Chúa Thánh Linh cáo trách về sự phán xét. Vua Chúa thế gian này, theo câu 11, là ma quỷ. Nếu ma quỷ là Chúa của trần gian đã bị lên án, thì không một ai trên trần gian này có thể thoát khỏi án phạt của Đức Chúa Trời. Đây là một sự thật mà Chúa Thánh Linh sẽ làm cho mọi người biết rõ. Đó là nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh đối với thế gian. Còn đối với người theo Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ giúp các môn đồ biết rõ chân lý và giúp họ có cái nhìn đúng về những vấn đề trong tương lai, theo câu 12 và 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Lẽ thật hay chân lý quan trọng nhất mà Chúa Thánh Linh giúp các môn đồ hiểu là chân lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Thánh Linh giúp các môn đồ hiểu sứ mạng của họ, những sự chống đối họ sẽ gặp và kết quả sau cùng cho những công khó của họ. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Lúc này, các môn đồ chưa thể hiểu trọn, cho đến khi Đức Thánh Linh đến sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Khi ấy, Đức Thánh Linh mới bày tỏ chân lý cho họ để họ viết ra các sách tạo thành Thánh Kinh Tân Ước ngày nay. Chính Đức Thánh Linh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh đối với người theo Chúa. Còn đối với Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh sẽ làm cho Chúa Giê-xu được tôn cao, theo các câu 14 và 15. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng, nếu chúng ta thật sự để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Chúa Giê-xu phải được tôn cao trong đời sống của chúng ta. Nói khác đi, một trong những bằng chứng hay dấu hiệu của việc phục vụ Chúa thành công, đó là Chúa Giê-xu phải được tôn cao. Mỗi chúng ta phải có kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh theo lời dạy của Chúa Giê-xu. Trước hết chúng ta được Chúa Thánh Linh cáo trách để ý thức về tội lỗi và tin nhận Chúa. Sau đó, chúng ta sẽ nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn để hiểu được lời Chúa. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ nhờ Thánh Linh giúp sức để phục vụ Chúa và nêu cao danh Chúa. Kinh nghiệm của bạn với Chúa Thánh Linh như thế nào? Chúa Thánh Linh đang làm việc trong lòng bạn ở giai đoạn nào?
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đơn đau ngương xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi. Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới khi bàn chân bước tới, đức tin cậy cho. Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giê-xu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi. Chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy, họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Trường hay sương mây, đô thành hay núi thang, tình lành loạn khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giê-xu, hy vọng cho mọi người, cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi. Không để chi khốn khó, không giờ chi áp, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Đến ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giê-xu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. tuổi nay đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.